Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 22 tháng 11, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Nhìn lại năm đức tin. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng tá của một bác sĩ chuyên phá thai trở thành người bảo vệ sự sống. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về học giả Pietro Lombardo và nền thần học bí tích. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ các vị thượng phụ và tổng giám mục trưởng của các giáo hội công giáo Đông Phương gia tăng tình hiệp thông trong các giáo hội thuộc quyền và làm sao để chứng tá của mình luôn đáng tin. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến các vị thượng phụ và tổng giáo mục trưởng, thủ lãnh các giáo hội công giáo Đông Phương, nhân dịp các vị về Roma tham dự khóa họp toàn thể của Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương từ ngày 19 đến hôm nay, 22 tháng 11. Đức Thánh Cha nói, sự kiện được thấp nhập vào sự hiệp thông của toàn thể thân mình Chúa Kitô làm cho chúng ta ý thức nghĩa vụ phải củng cố sự hiệp nhất và tình liên đới giữa lòng các thượng hội đồng thượng phụ, luôn dành ưu tiên cho sự đồng thuận về những vấn đề quan trọng đối với giáo hội, nhắm tới một hoạt động đoàn thể và thống nhất. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, để chứng tá của chúng ta đáng tin cậy, chúng ta được kêu gọi luôn luôn tìm kiếm công lý, đạo đức, đức tin, đức ái, sự kiên nhẫn và dịu hiền. Có lối sống điều độ theo hình ảnh Chúa Kitô, đấng đã cởi bỏ để trở nên nghèo, để làm cho chúng ta được giàu nhờ cái nghèo của Ngài. Chúng ta cũng được kêu gọi có lòng nhiệt thành không biết mệt mỏi và có đức bác ái huynh đệ và hiền phụ mà các giám mục, các linh mục và tín hữu, nhất là những người sống lẻ loi và bị gạt ra bên lề đang mong đợi nơi chúng ta. Nhất là tôi nghĩ đến các linh mục đang cần được cảm thông, nâng đỡ, kể cả về phương diện cá nhân. Các linh mục ấy có quyền nhận được cương lành từ phía chúng ta trong những điều liên quan đến Thiên Chúa, cũng như trong mọi hoạt động của giáo hội. Họ đòi chúng ta phải minh bạch trong việc quản lý tài sản và quan tâm ân cần đối với những yếu đuối và nhu cầu cần thiết. Hiện nay, có 21 giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương tự quản với khoảng 15 triệu tín hữu, trong đó đông nhất là giáo hội công giáo Ukraine với gần 4 triệu 350.000 tín hữu, tiếp đến là giáo hội Syro-Malabar bên Ấn Độ và Maronite, mỗi giáo hội có hơn 3 triệu 380.000 tín hữu. Đứng thứ tư là giáo hội công giáo Menkit với 1.650.000 tín hữu. Các giáo hội nhỏ nhất chỉ có từ 3.000 đến một vài chục ngàn tín hữu như tại Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ, Croatia, Albania.
Vatican, trong buổi tiếp kiến Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương sáng hôm qua 21 tháng 11, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu về tình trạng của nhiều tín hữu Kitô, nhất là tại Trung Đông, đang phải chịu những hậu quả vì căng thẳng và xung đột. 55 vị, trong đó có 28 hồng y, thượng phụ, tổng giám mục trưởng, đang tham dự khóa họp toàn thể của Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương tiến hành tại Roma từ ngày 19 đến hôm nay 22 tháng 11, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng y Tổng trưởng Leonardo Sandri, để kiểm điểm hành trình từ sau Công đồng chung Vatican II đến nay, để đề ra những đường hướng thích hợp nâng đỡ các giáo hội công giáo Đông Phương. Đức Thánh Cha tái khẳng định sự hiện hữu hợp pháp của các giáo hội công giáo Đông Phương tự quản trong cộng đoàn hiệp thông của giáo hội, với những truyền thống riêng, tuy vẫn duy trì nguyên vẹn quyền tối thượng của Tòa Thánh Phêrô. Ngài nhắc nhở các tín hữu trong toàn giáo hội công giáo phải biết ơn đối với các giáo hội Kitô đang sống tại Thánh Địa. Họ bảo tồn sự hiện diện của Kitô giáo tại miền này dù gặp phải bao nhiêu khó khăn. Đức Thánh Cha nói, điều gây lo âu rất nhiều là hoàn cảnh sống của các tín hữu Kitô tại nhiều nơi ở Trung Đông đang phải chịu những hậu quả nặng nề do những căng thẳng và xung đột hiện nay. Syria, Iraq, Ai Cập và các vùng khác ở Thánh Địa vẫn còn làm cho nước mắt phải tuôn trào. Giám mục Roma không thể an tâm bao lâu còn có những người nam nữ thuộc bất kỳ tôn giáo nào đang bị thương tổn trong phẩm giá, thiếu những điều cần thiết để sinh tồn, bị cướp mất tương lai, bị bó buộc phải sống thân phận của người tản cư và tị nạn. Hôm nay, cùng với các vị chủ chăn của các giáo hội Công giáo Đông Phương, chúng ta lên tiếng kêu gọi tôn trọng quyền sống xứng đáng của tất cả mọi người và quyền tự do tuyên xưng tín ngưỡng của mình. Chúng ta không được có thái độ cam chịu khi nghĩ đến Trung Đông, không còn Kitô hữu, những người từ 2000 năm nay tuyên xưng danh Đức Chúa Giêsu Kitô tại vùng này. Họ được tháp nhập như những công dân với trọn danh nghĩa vào đời sống xã hội, văn hóa và tôn giáo của các quốc gia mà họ là thành phần.
Đức Thánh Cha nói đến thân phận của những người bé nhỏ và yếu thế nhất, sống trong im lặng như những nạn nhân, và họ đặt câu hỏi tha thiết, đêm đen này còn kéo dài cho đến bao giờ? Ngài trấn an rằng, chúng ta tiếp tục canh thức với những người canh đêm trong Kinh Thánh. Chắc chắn Chúa không để cho chúng ta thiếu sự phù trợ. Vì thế, tôi ngỏ lời với toàn thể giáo hội, khuyên nhủ hãy cầu nguyện, kinh nguyện làm cho chúng ta đạt được hòa giải và hòa bình nhờ lòng từ bi của Thiên Chúa. Kinh nguyện giải giáp sự điên rồ và tạo nên cuộc đối thoại tại nơi có xung đột công khai. Nếu kinh nguyện chân thành và kiên trì, thì sẽ làm cho tiếng nói dịu dàng và cương quyết của chúng ta có khả năng được lắng nghe, kể cả nơi những vị hữu trách của các dân nước.
Roma, chiều hôm qua 21 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm và nguyện kinh chiều với các nữ đăng sĩ biển Đức Camaldolesi ở Roma nhân ngày các đăng sĩ chiêm niệm. Nữ đăng viện Thánh An Tôn Viện Phụ tọa lạc trên đồi Aventino. Đức Thánh Cha đến đây vào lúc 5 giờ chiều và được mẹ bề trên Michaela cùng với các nữ đăng sĩ tiếp đón nồng nhiệt. Sau khi nguyện kinh chiều với cộng đoàn, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các nữ đăng sĩ. Trong dịp này, Ngài được trao tặng các lá thư có linh đạo cao cả của nữ đăng sĩ Nazarena Grotta, là người cuối cùng sống nhiệm nhặt trong một căn phòng 45 năm trời từ lúc chị gia nhập đăng viện ngày 21 tháng 11 năm 1945 cho đến khi qua đời vào năm 1990.
Vatican, Chủ nhật tới đây 24 tháng 11. Vào cuối thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại quảng trường Thánh Phêrô để bế mạc năm đức tin, hài cốt Thánh Phêrô tông đồ sẽ được trưng cho các tín hữu kính viếng. Hòm hài cốt này được dâng tặng Đức Giáo hoàng Phaolô VI hồi năm 1971 và được giữ trong căn hộ Giáo hoàng suốt triều đại của Đức Giáo hoàng Biển Đức 16. Mỗi năm vào ngày lễ kinh Thánh Phêrô và Phaolô 29 tháng 6, hòm đựng hài cốt này được trưng trong nhà nguyện riêng của Đức Giáo Hoàng trong dinh tông tòa. Chủ nhật tới đây, lần đầu tiên hòm này được trưng cho các tín hữu.
Munich, năm nay miền Bavaria, Nam Đức sẽ tặng cây thông Giáng sinh cho Đức Thánh Cha để trưng tại quảng trường Thánh Phêrô. Cây thông này cao 25 mét sẽ được chở đến Vatican vào ngày 6 tháng 12 tới đây. Đây là lần thứ hai miền Bavaria tặng cây thông Giáng sinh cho Đức Thánh Cha, lần đầu cách đây 29 năm, tức là vào năm 1984. Cây thông được đốn tại làng Van München và bó lại trước khi chở tới Roma trên xe vận tải và hành trình này mất 6 ngày. Lễ thắp sáng cây thông này được trang trí bằng hàng ngàn bóng điện và quả châu, sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 12 tới đây. Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến phái đoàn chính quyền và giáo quyền địa phương gồm 250 người. Thói quen dựng cây thông Giáng sinh cạnh cây tháp bút ở giữa quảng trường Thánh Phêrô có từ năm 1982. Cùng với cây thông lớn, còn có nhiều cây thông nhỏ cũng được tặng cho Đức Thánh Cha để trưng tại nhiều nơi trong nội thành Vatican. Có nhiều nước muốn tặng cây thông này và danh sách chờ đợi cũng khá dài. Năm ngoái, một làng ở tỉnh Isernia, Nam Italia, đã tặng cây thông cho Đức Thánh Cha.
Vatican, chiều hôm qua, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ hàng ngàn người Philippines và làm phép ảnh Thánh Pedro Calusot, tử đạo. Sau khi gặp Đức Thánh Cha vào lúc 3 giờ rưỡi chiều và Ngài làm phép ảnh, các tín hữu người Phi đã tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Luis Tagle, Tổng giám mục giáo phận Manila chủ sự, cùng với 120 linh mục Philippines từ các nơi ở Italia tự về. Trong thánh lễ, mọi người đặc biệt cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ bị thiệt hại vì siêu bão Haiyan ở Philippines mới đây. Thánh Calusot sinh năm 1654, theo giúp các linh mục thừa sai và tứ đạo năm 1672, lúc mới được 18 tuổi. Ngài được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tôn phong hiện thánh ngày 21 tháng 10 năm ngoái. Do nỗ lực của Đại sứ quán Philippines cạnh tòa thánh và theo sự gợi ý của Đức Hồng Y Ricardo Vidal, nguyên Tổng giám mục Cebu, ảnh thánh Calusot bằng tranh khảm được đặt tại hầm đền thờ Thánh Phaero cạnh mộ của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, sau khi được Đức Thánh Cha Francisco làm phép vào cuối thánh lễ sáng hôm qua. Bức ảnh diễn tả Thánh Pedro Calusot với cành lá dừa cầm nơi ngực và tay mang sách giáo lý Chúa Kitô.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết tựa đề Nhìn lại năm đức tin.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng Chủ nhật tới đây, ngày 24 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể để bế mạc năm đức tin do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề xướng nhân dịp 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican thứ hai và 20 năm công bố sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo. Thực vậy, ngày thứ Năm, 11 tháng 10 năm ngoái, đúng nửa thế kỷ sau khi khai mạc Công đồng chung Vatican thứ hai, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phaero với 400 vị đồng tế, gồm 80 hồng y, 15 nghị phụ đã từng tham dự Công đồng Vatican thứ hai, trong số 70 vị còn sống, 8 vị thượng phụ và thủ lãnh của các giáo hội Công giáo Đông Phương, 191 tổng giám mục và giám mục, ngoài ra có 104 vị chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới. Hiện diện tại buổi lễ với chỗ danh dự trên lễ đài đặc biệt có Đức Thượng Phụ Bartholomeos thứ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, và cũng là vị thủ lãnh danh dự chung của toàn chính thống giáo. Ngoài ra có hơn 20.000 tín hữu. Cảnh tượng 400 vị đồng tế, đa số là giám mục, đi rước từ giữa quảng trường tiến lên lễ đài, gợi lại hình ảnh cách đây nửa thế kỷ, hàng ngàn nghị phụ cũng đi rước như thế, tiến vào đền thờ để cử hành thánh lễ khai mạc Công đồng do Đức Giáo Hoàng Gioan 23 chủ sự.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gợi lại biến cố khai mạc Công đồng chung Vatican II và ảnh hưởng của Công đồng trên giáo hội, đồng thời cũng liên kết biến cố này với năm đức tin mà Ngài ấn định từ ngày 11 tháng 10 năm 2012 đến Chúa Nhật 24 tháng 11 năm 2013. Ngài nói, năm đức tin mà chúng ta khai mạc hôm nay gắn liền với toàn thể hành trình của giáo hội trong 50 năm qua, từ Công đồng qua giáo huấn của vị tôi tớ Chúa Đức Phaolô VI, người đã ấn định năm đức tin vào năm 1967, cho đến Đại năm Thánh 2000, qua đó chân phước Gioan Phaolô II đã tái đề nghị với toàn thể nhân loại Đức Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu thế duy nhất hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Nếu chúng ta tiến theo hướng đi đích thực mà chân phước Gioan 23 muốn đề ra cho Công đồng chung Vatican II, chúng ta có thể thực hiện hướng đi đó trong năm đức tin này, trong hành trình duy nhất của giáo hội muốn tiếp tục đào sâu hành trang đức tin mà Đức Chúa Giêsu Kitô đã ủy thác. Các nghị phụ Công đồng chung Vatican II muốn tái trình bày đức tin một cách hữu hiệu, và sở dĩ các vị cởi mở đối thoại trong tin tưởng với thế giới hiện đại là vì các vị chắc chắn về đức tin của mình, về đá tảng vững chắc trên đó các vị dựa vào. Trái lại, Trong những năm sau đó, nhiều người đã đón nhận não trạng thịnh hành mà không phân định, đặt lại vấn đề chính những nền tảng của kho tàng đức tin, mà rất tiếc là họ không còn cảm thấy là của họ trong chân lý của họ. Sau khi ban phép lành kết thúc, Đức Thánh Cha đã diễn lại một cử chỉ đã được thực hiện khi bế mạc công đồng chung Vatican II. Đức Phaolô VI đã trao 7 sứ điệp gửi dân Chúa. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI cũng trao 7 sứ điệp ấy cho các đại diện của cộng đồng nhân loại.
Trong hơn một năm qua, đã có rất nhiều sinh hoạt ở cấp trung ương và địa phương để giúp các tín hữu đào sâu đức tin nhờ học hỏi về những giáo huấn căn bản của giáo hội, củng cố đức tin của họ và khích lệ họ chia sẻ với tha nhân. Các vị trong ban tổ chức như Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, xác tín rằng năm đức tin đã đạt được nhiều thành quả. Nếu điều này là xác thực, thì thành tích ấy không những đến từ việc thực hiện các dự án đặc biệt, các buổi cử hành và các chương trình học hỏi giáo lý và văn kiện công đồng, nhưng còn do sự chuyển tiếp lịch sử giữa hai triều đại giáo hoàng xảy ra trong năm đức tin. Đức ông Paul Tiger, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội, nói với hãng Tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 14 tháng 11 vừa qua rằng, việc bầu Đức Giáo hoàng Francisco đã mang lại một sự cụ thể hóa một số giáo huấn nòng cốt của Chúa Giêsu Kitô mà năm đức tin nhắm tới. Cả Đức Giáo hoàng Biển Đức lẫn Đức Giáo hoàng Francisco, vị đã nói về năm đức tin qua các bài giáo lý giải thích kinh tin kính, đều để ý đến những thách đố mà nền văn hóa tân thời đề ra cho đức tin, cổ võ nhìn nhận đức tin như một hồng ân, và ngài thúc giục các tín hữu công giáo hãy công bố tình thương của Thiên Chúa và chia sẻ tin mừng. Nhưng thay đổi vị giáo hoàng mới có nghĩa là có một nhân vật khác và lối hoạt động khác, tùy giáo huấn hoặc việc giảng thuyết vẫn nói về những đề tài trên. Thêm vào đó, Đức Tân Giáo hoàng thu hút nhiều du khách và tín hữu hành hương đến Vatican vì nhiều tín hữu công giáo muốn gặp vị chủ chăn mới của họ. 8 tháng sau khi Đức Francisco được bầu làm giáo hoàng vào ngày 13 tháng 3 năm 2013, con số tín hữu đến Vatican tiếp tục ở mức độ cao hơn bình thường. Sự kiện này được nhiều người giải thích là vì quan hệ dễ dàng của Đức Tân Giáo hoàng với dân chúng và sự quan tâm đặc biệt cảm động của ngài đối với các trẻ em và bệnh nhân. Nhưng Đức Tổng giám mục Fisichella cho biết, tính đến ngày 13 tháng 11 vừa qua, hơn 8 triệu tín hữu công giáo đã đến Roma và chính thức đăng ký như tín hữu hành hương nhân năm đức tin tại văn phòng ở gần quảng trường Thánh Phêrô. Nhưng cha Francesco Spinelli, một chức sắc của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, nói rằng con số thật sự cao hơn nhiều, vì phần lớn các tín hữu đến hành hương mà không hề đăng ký gì cả.
Tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm mà Đức Thánh Cha Francisco sắp công bố nhân dịp này, cổ võ điều mà ngài gọi là nền văn hóa gặp gỡ giữa Đức Chúa Giêsu Kitô và nhân loại, và gặp gỡ giữa các tín hữu với nhau. Văn kiện này cùng với nghi thức đón nhận các tín hữu công giáo tương lai nhấn mạnh một điểm nòng cốt trong giáo huấn của Đức Giáo hoàng Francisco, đó là Đức Chúa Giêsu Kitô không những gõ cửa các tâm hồn để đi vào, Chúa cũng gõ các cánh cửa của giáo hội và yêu cầu giáo hội hãy đi ra ngoài, đi vào thế giới. Trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư, 16 tháng 10 vừa qua, Đức Giáo hoàng hỏi các tín hữu, chúng ta có phải là các thừa sai bằng lời nói và đặc biệt bằng cuộc sống Kitô của chúng ta, bằng chứng tá của chúng ta hay không? Hay chúng ta là những Kitô hữu khép kín trong tâm hồn và trong các nhà thờ của chúng ta? Đức Tổng giám mục José Octavio Ruiz Arenas, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI đề nghị năm đức tin để mang lại sự thúc đẩy mạnh mẽ cho công cuộc tái truyền giảng tin mừng, và giúp các tín hữu công giáo nhận ra niềm vui đến từ đại hồng ân đức tin và từ ý thức rằng Thiên Chúa yêu thương họ đến độ đã sai con một của Ngài đến để cứu thoát họ. Việc bầu Đức Giáo hoàng Francisco trong năm đức tin có thể được coi là một hành động của Chúa quan phòng. Nhân cách của Đức Giáo hoàng Francisco, sự gần gũi, việc sử dụng ngôn ngữ đơn sơ và sâu xa của Ngài, ước muốn đi ra ngoài và gặp gỡ dân chúng đã thu hút tâm hồn dân chúng. Đức cha Arenas nhận xét rằng Chúa Thánh Linh biết điều Ngài đang làm. Ngài muốn chắc chắn rằng trong năm đức tin, nhiều người đã từng xa lìa giáo hội, nay có thể nghe được lời mời gọi hãy đáp lại tiếng Chúa. Và theo những điều mà các giám mục và các linh mục trên thế giới báo cáo, đã có sự thành công trong lĩnh vực này. Cả hai vị giáo hoàng đều nhấn mạnh rằng là một Kitô hữu chân chính không phải chỉ là người cầu nguyện trong đời sống riêng tư, nhưng còn phải chứng tỏ trong tương quan với người khác và với thế giới nữa. Một tháng trước khi từ nhiệm, Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 nói rằng tin nơi Thiên Chúa làm cho chúng ta trở thành những người loan báo những giá trị thường không phù hợp với thời trang và ý kiến thịnh hành của thời đại. Đức tin đòi chúng ta chấp nhận những tiêu chuẩn và có những lối cư xử không chiều theo não trạng chung. Các tín hữu Kitô không được sợ đi ngược dòng khi sống đức tin của mình. Họ phải chống lại cám dỗ muốn chiều theo não trạng của thời đại.
Đức Giáo hoàng Francisco trong một bài nói chuyện hồi tháng 4 năm nay đã nói rằng là Kitô hữu không phải chỉ vâng lệnh, nhưng có nghĩa là ở trong Chúa Kitô suy nghĩ như Chúa, hành động như Chúa, yêu thương như Chúa. Là Kitô hữu có nghĩa là để cho Chúa chiếm hữu đời sống chúng ta và thay đổi, biến đổi cuộc sống ấy, giải thoát nó khỏi tối tăm của sự ác và tội lỗi. Đó là một sự phục vụ quý giá mà chúng ta phải cống hiến cho thế giới chúng ta, một thế giới quá nhiều khi không ngước mắt nhìn lên cao, không còn ngắm nhìn Thiên Chúa nữa. Đức Tổng giám mục Ruiz cũng nhận xét rằng, dĩ nhiên hai vị giáo hoàng có những cách thức hoạt động khác nhau đối với năm đức tin, nhưng thật là sai khi nghĩ rằng giả sử Đức Giáo hoàng Biển Đức còn tại vị, thì Ngài sẽ dùng buổi cử hành tin mừng sự sống ngày 16 tháng 6 năm nay để lên án phá thai, hoặc buổi cử hành năm đức tin của gia đình ngày 26 tháng 10 vừa qua để lên án hôn nhân đồng phái. Huấn quyền của Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 không tập trung vào những điều ấy mà thôi. Ngài ấn định những buổi cử hành năm đức tin như những dịp biểu lộ niềm vui và hạnh phúc, chứ không phải để phản đối và lên án. Còn Đức ông Tige thì nói, một trong những thành tựu đặc thù của Đức Giáo hoàng Biển Đức là chứng tỏ, với những luận chứng mạnh mẽ về triết lý và thần học, về sự đòi hỏi hợp pháp của đức tin là có chỗ đứng trong đời sống công khai và trong các cuộc hội thảo công cộng. Một cách đơn sơ hơn và mục vụ trực tiếp hơn, Đức Giáo hoàng Francisco hầu như đưa đức tin ra quảng trường, đặc biệt là trong và qua các phương tiện truyền thông. Chúng ta đặc biệt thấy điều đó trong các mạng xã hội, có một ước muốn rất lớn từ phía dân chúng, mong được chia sẻ những lời nói và hành động của Ngài.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Nhìn lại năm đức tin. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng tá của một bác sĩ chuyên phá thai, trở thành người bảo vệ sự sống.
Trung tuần tháng 8 vừa qua, tại San Martino di Schio thuộc tỉnh Vicenza, Bắc Italia, đã diễn ra cuộc gặp gỡ quốc tế của người trẻ với chủ đề Tất cả là của mẹ, ôi mẹ Maria, ngôi sao của công cuộc truyền giáo. Đề tài này đã do phong trào Đức Maria Nữ Vương Tình Yêu đề nghị như là cơ hội suy tư và đối chiếu giữa những vấn đề thực tế ngày nay dưới ánh sáng đức tin. Nổi bật trong những ngày gặp gỡ là các chứng tá được các bạn trẻ chia sẻ với nhau liên quan đến các giá trị tin mừng. Một trong những chứng tá đáng chú ý nhất đến từ một bác sĩ chuyên khoa bệnh phụ nữ có tên là Antonio Oriente, hiện đang làm việc tại cơ quan y tế vùng Messina trên đảo Sicilia, Nam Italia. Bác sĩ đã thuật lại con đường đưa từ một bác sĩ chuyên phá thai đến chỗ hoán cải trở thành người bảo vệ sự sống. Bác sĩ Antonio Oriente nói, tôi tốt nghiệp y khoa với xác tín rằng phá thai là một hành động nhằm mục tiêu giúp đỡ tha nhân, một hình thức hoạt động bác ái. Thế nhưng, khi thực hiện việc phá thai, bạn sẽ ý thức được rằng trên thực tế bạn đang giết chết một hài nhi, một em bé, con của bạn bè, con của các bệnh nhân. đây chính là một con người tí hon. Và khi giết em bé này là bạn đang gián tiếp giết chính cả con cái của mình. Với thời gian, em bé lớn lên trong tâm trí bạn, mang một ý nghĩa mới, có một vị trí và sức nặng mới trong tâm hồn bạn, cả về mặt cá nhân lẫn nghề nghiệp. Trước đó, bạn thường nghĩ rằng, về mặt khoa học, phôi thai chỉ là một nhúm tế bào do một tinh trùng kết hợp với noãn xào sinh ra. Nhưng rồi, bạn hiểu thấu được rằng không phải thế. Cái nhúm tế bào này là một phôi thai, tức là một con người được tạo thành bởi một đấng tạo hóa là cha nhân lành, là kết tinh của một tình yêu thần thiêng. Phôi thai người ấy đã được tạo thành như một kho tàng để được gìn giữ và trân trọng, chứ không phải để bị vứt bỏ đi như một đồ vật. Và đồng thời, bạn hiểu thấu được rằng, người phụ nữ đang đứng trước mặt bạn để yêu cầu phá thai, đang mang trong mình một trời đau khổ. Cách đây ít lâu, trước khi đến dự cuộc gặp gỡ này, một thiếu nữ không thể đến phòng khám bệnh, gọi đến xin gặp tôi tại nhà riêng. Tôi đã đến gặp cô. Cô vừa mang thai, bố mẹ không muốn cô sanh con và vị hôn phu dọa sẽ bỏ cô nếu cô không bằng lòng phá bỏ thai nhi. Cô đã gọi tôi không phải là để nhờ tôi giúp cô phá thai, nhưng là để nói lên khát vọng tôi giúp đỡ cô giữ lấy bào thai ấy và đồng hành với cô trên con đường khó khăn này. Và tôi đã nói với cô là tôi sẽ ở bên cạnh cô. Lẽ dĩ nhiên cô gái ấy sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn, nhưng cô sẽ không đơn độc một mình. Mọi sự xảy ra đều có một ý nghĩa riêng của nó. Tôi thì tôi có thể khẳng định rằng hành vi phá thai gây hại nhiều cho người phụ nữ, để lại nhiều hậu quả tai hại trên sức khỏe của phụ nữ ấy. Phá thai tăng 30% khả thể bị bệnh ung thư vú, tăng các trường hợp vô sinh hay là các loại bệnh tâm thần. Đây không phải là tôi nói, nhưng là điều đã được chứng minh rõ ràng qua các thống kê nghiên cứu. Hiện nay, bác sĩ Oriente là Phó Chủ tịch Liên hiệp Bác sĩ Sản khoa Công giáo Italia. Trong cương vị này, bác sĩ nhìn nhận là phải hy sinh nhiều để có thể tiếp tục chiến đấu cho cuộc chiến bảo vệ sự sống, để đưa ra ánh sáng sự thật khoa học liên quan đến hành vi phá thai, một sự thật không đối chọi lại với chân lý đạo đức và tinh thần. Bác sĩ cũng cầu mong là chính quyền dân sự sớm nhận ra sự thực và đề ra những chính sách giúp đỡ gia đình, tức là giúp đỡ chính quốc gia Italia và tương lai nước nhà. Rất nhiều người phê bình các bác sĩ viện dẫn lý do lương tâm để không phá thai là vi phạm quyền tự do phá thai của người phụ nữ. Không phải thế. Trước hết, không có quyền phá thai, nhưng là ý chí của một phụ nữ muốn ngưng cuộc mang thai của mình. Bác sĩ nói, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe nếu bà muốn đến nói chuyện với chúng tôi. Rồi nếu bà vẫn muốn tiếp tục phá thai, bà có thể tìm đến những cơ cấu giúp bà đi tới chỗ thực hiện điều bà muốn. Đây không phải là một vấn đề, và điều này phát sinh từ kinh nghiệm bản thân tôi. Khi tôi còn hành nghề phá thai, có một lúc lương tâm tôi đã nổi loạn. Trong sâu thẳm tương tư, lương tâm tôi đã gào lên. Ông đang làm gì đó? Ông là cái thứ bác sĩ nào? Ông giết người thay vì cứu người sao? Đó chính là lúc tôi ý thức được rằng tôi đang giết một con người, một món quà tình yêu của Thiên Chúa. Bác sĩ Antonio Oriente kết thúc chứng từ như sau. Chúng tôi đã thu được biết bao nhiêu chứng tá hồng ân mỗi ngày. Hôm kia tôi đến thăm một thị trấn nhỏ trong vùng tôi. Tình cờ một bà mẹ trẻ thấy tôi, bà reo vang lên rồi bế đứa con nhỏ trao cho tôi. Bà xúc động nói, bác sĩ Oriente, đây là con của bác sĩ đó. Bác sĩ đã dấn thân tranh đấu cho quyền được sống của cháu, cho quyền lợi của tôi. Và hai mẹ con tôi sẽ không bao giờ cảm ơn bác sĩ cho đủ. Cháu nó là con của bác sĩ đó. Đây không phải là một hồng ân lớn đó sao?
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Học giả Pietro Lombardo và nền thần học bí tích.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu phần đóng góp của thần học gia Ugo di San Vittore cho nền thần học bí tích. Ugo di San Vittore chú ý nhiều tới nhiệm vụ sửa chữa của các bí tích đối với con người tội lỗi. Hôm nay chúng ta tìm hiểu phần đóng góp của thần học gia Pietro Lombardo cho nền thần học bí tích. Ông sinh năm 1435 và qua đời năm 1516. Với học giả Pietro Lombardo, nền thần học bí tích theo một con đường mới và bước đi trên con đường này một thời gian dài. Vấn đề nhạy cảm nhất thời đó là việc tìm ra một định nghĩa chính xác về bí tích, làm sao để bao gồm được các yếu tố nòng cốt và chuyên biệt của nó, cho phép phân biệt nó với tất cả các việc cử hành thánh thiêng khác. Sau khi duyệt xét các định nghĩa đã được biết cho tới thời ấy, thần học gia Lombardo cho rằng chúng không thích đáng, nên ông mới đưa ra một định nghĩa riêng. Theo đó, một điều được gọi là bí tích, khi nó là dấu chỉ của ơn Thánh Chúa và là hình thức của ơn Thánh vô hình, đến độ là hình ảnh của ơn Thánh ấy và tạo thành lý do của nó. Định nghĩa của học giả Lombardo sẽ thành công lớn ngay tức khắc, vì ít nhất là trong các từ vựng, nó không ra khỏi đường nét tiếp nối với giáo huấn của Thánh Agostino, và xem ra lại còn đưa nó tới chỗ trưởng thành hoàn toàn nữa. Thật thế, học giả Lombardo nhận diện được yếu tố chuyên biệt khiến cho bí tích khác với các dấu chỉ thánh thiêng khác. Đó là quan hệ nhân quả. Sự thủ đắc này sẽ vén mở cho thấy tầm quan trọng rất lớn, bởi vì nó sẽ trao ban xác tín rằng sau cùng đã tìm ra chìa khóa cung cấp giải pháp cho phần lớn các vấn đề mà nền thần học bí tích tranh luận. Thành công đáng kể thứ nhất mà định nghĩa này sẽ có được trong một thời gian tương đối ngắn, đó là nó khiến cho giáo lý liên quan tới bảy bí tích được chấp nhận một cách vĩnh viễn và hòa bình. Tuy nhiên, so sánh với quá khứ, định nghĩa của học giả Lombardo không chỉ biểu lộ khuôn mẫu đích thật của nó, nghĩa là việc lựa chọn phương pháp đọc hiểu trở lại dữ kiện đức tin qua một nền siêu hình ngày càng trở thành một trường phái siêu hình, nhưng nhất là quyền năng của nó điều kiện hóa các khẳng định và các xây dựng của nền thần học bí tích sau này. Thật thế, có thể nói rằng sự lựa chọn các đề tài khai triển, cách thế chúng được đặt ra và các kết luận chúng dẫn tới tùy thuộc phần lớn định nghĩa này. Ngoài ra, dấn thân lớn nhất của suy tư thần học thời đó sẽ tập trung vào hai trục lớn được chỉ định bởi định nghĩa của thần học gia Lombardo. Đó là dấu chỉ nguyên do và thực tại được ám chỉ và được tạo ra. Việc phân tích bí tích như là dấu chỉ và nguyên do sẽ khiến cho suy tư thần học dấn thân trên hai mặt. Một mặt là tìm ra một giải thích kết hiệp của một cử chỉ, mặc dù trong cái đa dạng của các yếu tố tạo ra nó phải là một dấu chỉ với một ý nghĩa chính xác, và mặt khác là tìm ra một sự biện minh có luận lý cho sự kiện có thể gán cho các yếu tố tự nhiên khả năng sản xuất ra các hiệu quả siêu nhiên. Vấn đề thứ nhất đã được giải quyết qua một giải thích bao gồm chất liệu và hình thể của dấu chỉ bí tích, nghĩa là bằng cách gán nhiệm vụ chất liệu cho các sự vật có thể cảm nhận được dùng trong việc cử hành, và gán nhiệm vụ hình thể cho các lời đi kèm việc áp dụng vật chất cho chủ thể của bí tích. Sự hiệp nhất giữa dấu chỉ và ý nghĩa sẽ được trao ban bởi sự kiện hình thể với quyền năng ý nghĩa được xác định hơn và xác định hơn, chỉ cho thấy rõ ý nghĩa ít được xác định hơn và có thể được xác định hơn của vật chất. Cả việc giải thích này cũng sẽ có các lợi thế của nó. Thật vậy, với sự hài lòng của các nhà giáo luật, nó sẽ cho phép xác định một cách khá chi tiết điều không thể thiếu đối với giá trị của bí tích và điều bị đòi hỏi một cách đơn sơ cho tính chất hợp pháp của nó. Nhưng đây là các lợi thế mà người ta phải trả giá đắt đỏ quá đáng. Tiến trình vật hóa các bí tích sẽ bắt đầu với giải thích chất liệu và hình thể. Khi đồng hóa các yếu tố nòng cốt của bí tích trong chất liệu và hình thể, sự kiện bí tích mất đi đặc tính nền tảng của nó là hành động cứu rỗi, và còn hơn thế nữa là mất đi biến cố cứu rỗi. Cả khi tách rời khỏi sự kiện không thể bỏ qua là chính hành động cứu rỗi của Thiên Chúa, sẽ gặp nguy cơ của một sự đồng hóa thái quá với hiệu quả của các yếu tố tạo thành bí tích, hiệu quả mà trong thực tế chỉ là dụng cụ, hoạt động của con người sẽ chỉ chiếm một chỗ khá ngoại vi. Mặc dù nền thần học thời đó nhấn mạnh rằng bài cử chỉ của con người như đức tin có một tầm quan trọng định đoạt đối với các mục tiêu của giá trị và sự hữu hiệu của bí tích, trong thực tế, vai trò của chúng sẽ bị giản lược vào hàng các điều kiện không thể thiếu. Cả việc phân tích hình tượng và vai trò của thừa tác viên cử hành bí tích, cho dù có rộng rãi và chi tiết đi nữa, cũng sẽ không có ảnh hưởng thực sự đối với việc ý niệm hóa bí tích. Từ ý niệm chất liệu hình thể sẽ bị ảnh hưởng và điều kiện hóa cả vấn đề thành lập các bí tích từ phía Chúa Kitô nữa. Thật vậy, thành lập một bí tích sẽ tương đương với việc xác định chất liệu và hình thể, ít nhất một cách chung chung. Nhưng trong viễn tượng này sẽ không thể chứng minh được rằng Chúa Kitô đã thành lập tất cả các bí tích, và trong mọi trường hợp, vấn đề thành lập các bí tích sẽ từ bình diện thần học tụt xuống bình diện lịch sử, cũng như người ta sẽ kiểm thực trong thời sau công đồng chung Trento trên bình diện hộ giáo. Vấn đề thứ hai là việc biện minh có luận lý cho quan hệ nhân quả của bí tích. Người ta đã không bao giờ tìm ra một giải pháp đích thật. Ngay trong thời kinh viện, các thần học gia đã đưa ra các phác họa đầu tiên của các giải thích sẽ được hệ thống hóa trong các thế kỷ sau đó. Nhưng nói cho cùng, người ta đã không đi quá khẳng định nguyên tắc nhân quả bí tích thuộc trật tự các lý do dụng cụ hữu hiệu. Trái lại, cả trong điểm này nữa, người ta cũng sẽ không bao giờ đạt được một sự đồng ý hoàn toàn. Trái lại, sự đồng nhất của các ý kiến sẽ được thiết lập chung quanh khẳng định đã được biết tới, gán cho các bí tích Kitô một sự hữu hiệu từ việc đã thực thi, chứ không chỉ một cách đơn sơ từ việc đang thực thi. Trục thứ hai được nền thần học bí tích chú ý sẽ phát xuất từ định nghĩa của thần học gia Lombardo liên quan tới thực tại được ám chỉ và được gây ra, nghĩa là liên quan tới ơn thánh. Các vấn nạn mà nền thần học khai triển chung quanh đề tài này không độc lập với các thủ đắc mà suy tư thần học đã đạt được trong lĩnh vực nhân chủng học siêu nhiên, và một cách chính xác hơn liên quan tới cơ quan siêu nhiên thánh hóa và nâng cao con người lên. Người ta chỉ đề cập một cách chuyên biệt tới cố gắng của một miêu tả chi tiết hơn về các hiệu quả riêng của từng bí tích, nghĩa là ơn thánh bí tích và tính cách bí tích. Tuy nhiên, bên cạnh diễn văn đồng thuận liên quan tới các hiệu quả này sẽ phát triển một loạt các ý kiến khác nhau về bản chất của chúng. Bỏ ra một bên các ý kiến riêng ít nhiều có thể chấp nhận được, điều đáng lưu ý đó là cả việc biện minh Kitô cũng bị vật thể hóa trong một mức độ nào đó. Ơn thánh và sự thánh thiện mà ngôn ngữ kinh thánh miêu tả trong các từ vựng sống động và hiện sinh một cách đơn sơ trở thành các hiệu quả. Còn hơn thế nữa, diễn văn về các hiệu quả bí tích được lồng vào trong một việc miêu tả rất phổ biến, bao gồm ba chiều kích của bí tích. Trong đó, người ta phân biệt cái gọi là sacramentum tantum, tức điều chỉ có nhiệm vụ ám chỉ, nghĩa là các yếu tố nền tảng của nghi thức, với res et sacramentum là vài hiệu quả thực sự của bí tích như tính cách và thân mình của Chúa Kitô Thánh Thể, với res tantum nghĩa là ơn thánh. Ngoài ra, thêm vào tiến trình sự vật hóa ơn thánh, còn có một tiến trình chủ thể hóa sự thánh thiện và ơn cứu rỗi. Nó sẽ góp phần làm lu mờ nhiệm vụ giáo hội của các bí tích. Như chúng ta đã nói, nền thần học bí tích đã tìm thấy trong nền thần học kinh viện một thời điểm đặc biệt may mắn. Thật vậy, không thể chối cãi được rằng, suy tư thần học thời ấy, ngoài việc lần đầu tiên cống hiến cho chúng ta một khảo luận khoa học về các bí tích, nó đã biết thông truyền cho chúng ta các nội dung với một từ vựng và ý niệm chính xác, tới độ được giới thiệu với tất cả sự quyến rũ của một diễn văn rõ ràng và có tính cách thuyết phục. Đàng khác, tổng kết mà chúng ta đã làm quá ngắn gọn, đến phải hy sinh vài dữ kiện có giá trị. Nó muốn mang tính cách phê bình vì ba lý do. Thứ nhất, để công bằng cần phải chú ý rằng nền thần học không chu toàn hết nhiệm vụ của nó chỉ vì sự kiện đã đạt tới một sự rõ ràng có hệ thống nào đó. Lý do thứ hai, vì người ta tiếp nhận tận gốc rễ các hạn hẹp và các điều kiện đã gây ảnh hưởng trong một thời gian lâu dài trên nền thần học, và còn hơn nữa trên công tác mục vụ các bí tích. Lý do thứ ba, bởi vì khi ý thức được các khó khăn không thể giải quyết được hay đã được dấy lên bởi nền thần học trước đây, thì dễ hiểu các nỗ lực phát triển nền thần học ngày nay. Kết luận, chúng ta cũng phải minh xác rằng bên trong nền thần học bí tích kinh viện, Thánh Thomas đáng được đề cập đến một cách riêng rẽ vì sự toàn vẹn và tuyệt diệu trong tư tưởng của người so sánh với các thần học gia thời đó, và nhất là vì thánh nhân đã biết duy trì vài giá trị đã bị các thần học gia khác dìm đi hay loại bỏ. Ở đây chỉ xin nhắc lại hai giá trị thôi. Thứ nhất, Thánh Thomas nhấn mạnh rằng các bí tích không bao giờ chỉ là các phương thế thánh hóa, mà cũng và luôn luôn là sinh hoạt phụng tự của giáo hội nữa. Thứ hai là khả năng của thánh nhân trong việc thiết lập một mối dây gắn bó chặt giữa các bí tích và các mầu nhiệm của lịch sử cứu độ. Đối với Thánh Thomas, các bí tích chắc chắn là signum indicativum, dấu chỉ cho thấy một sự kiện cứu rỗi hiện diện. Nhưng các bí tích cũng là signum rememorativum, dấu chỉ nhắc nhở các biến cố cứu độ vĩ đại mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Chúa Kitô, và từ đó sự kiện cứu rỗi hiện nay rút ra nguồn gốc và ý nghĩa. Ngoài ra các bí tích là một signum prognosticum, dấu chỉ tiên báo trước các mục tiêu mà ơn cứu độ do các bí tích hoạt động hướng tới. Trong các dữ kiện này đã có trong hạt nhân tất cả nền thần học của các bí tích như là tưởng niệm. Rất tiếc là truyền thống thần học của các thế kỷ sau đã chỉ hạn chế nơi việc tiếp nhận từ Thánh Thomas các dữ kiện mà thánh nhân đã có chung với các thần học gia khác, và nền thần học kinh viện đã nêu bật một cách rõ ràng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.